Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 5 cư dân ở Trùng Khánh, Trung Quốc bị kết án sau gần 3 năm bị biệt giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Người mẹ tha thứ cho cậu thanh niên đã đâm con trai mình. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh tổ chức sự kiện ở hai thành phố nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc nhân dịp hội nghị thượng đỉnh G7. Trong thời gian hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vương quốc Anh đã tập trung đến Cornwall để giới thiệu môn tu luyện cho mọi người và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Plymouth là một thành phố trên đường tới Cornwall, cách địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 hơn 1 giờ lái xe. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các khách sạn ở đây đều kín phòng. Các học viên đến trung tâm thành phố mỗi ngày để trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi, nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị chấm dứt tội ác này. Một số người đã ký vào bản kiến nghị ngay sau khi các học viên dựng quầy thông tin. Mọi người đều kinh hoàng khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và lấy nội tạng của họ để bán kiếm lời. Nhiều người nói, thật khủng khiếp, giết người và bán nội tạng của họ sao? Những người khác nói, chúng tôi chưa từng nghe nói đến điều này, chúng tôi sẽ ký vào bản kiến nghị và nói với những người khác về nó. Một người nói với các học viên, ở Anh có nhiều sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, tôi không thể ký vào một bản kiến nghị phản đối Trung Quốc. Các học viên giải thích rằng, những người Trung Quốc làm ra những sản phẩm này bị Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc phải sản xuất sản phẩm giá rẻ để cung cấp cho thế giới. Việc ký tên vào bản kiến nghị là để phản đối những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc. Sau khi nghe giải thích, ông lập tức ký vào bản kiến nghị. Một số người nói rằng họ đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đàn áp những người tốt cũng như công dân Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc bưng bít thông tin khiến virus corona lây lan ra toàn cầu. Nhiều người nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành một mối đe dọa cho toàn thế giới. Trong 3 ngày diễn ra các hoạt động, nhiều người đã tỏ ra muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người phương Tây cho biết họ đã học các bài công pháp tại các điểm luyện công cách đây vài năm nhưng đã dừng lại sau khi virus Trung Cộng bùng phát. Sau khi gặp các học viên, họ lại được truyền cảm hứng để bắt đầu luyện công trở lại. Tin tức thứ hai, người dân nước Đức tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp vào ngày thông tin ở Duisburg. Hôm 12 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức ngày thông tin tại Duisburg. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng, trình diễn các bài công pháp, biểu diễn chống lưng truyền thống và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Sự kiện được tổ chức tại khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp và nhiều người dân đã dừng lại để xem màn trình diễn các bài công pháp và biểu diễn chống lưng. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện và nhiều người khác đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chính phủ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ ở Trung Quốc. Nằm ở ngã ba sông Rhine và sông Ruhr thuộc miền Tây nước Đức, Duisburg là một trong những cảng nội địa lớn nhất ở châu Âu. Vì tình hình dịch bệnh đã giảm, phần lớn các cửa hàng và nhà hàng đã mở cửa trở lại và hoạt động bình thường. Giữa các màn biểu diễn bài công pháp, các học viên đã giải thích cho người qua đường về những lợi ích cả thân lẫn tâm của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp qua một chiếc loa. Họ giải thích rằng môn tu luyện này hướng đến việc trở thành một người tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Họ cũng nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện này từ tháng 7 năm 1999. Nhiều người dân đã kinh hoàng trước sự ngược đãi các học viên vì đức tin của họ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và ký vào bản kiến nghị kêu gọi các quan chức chấm dứt sự tàn bạo này ở Trung Quốc. Cô Merv, một người dân địa phương cho biết, cô đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp 2 năm trước tại một sự kiện và đã ký vào bản kiến nghị. Kể từ đó, cô tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và cũng đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Cô Merv đi cùng với chị gái và 2 cháu gái. Họ ở lại trong 2 giờ. Các cháu gái của cô đi theo các học viên và học các bài công pháp trong suốt thời gian đó. Cô và chị cô đã động viên 2 em nhỏ hoàn thành tất cả 5 bài công pháp. Cô Elisa là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn. Khi biết về sự đàn áp ở Trung Quốc, cô đã lập tức ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền này. Cô cũng bảo một số người bạn ký vào bản kiến nghị. Khi một học viên cung cấp cho một cặp đôi trẻ một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, người nam thanh niên cho hay, trước đó anh đã từng nghe nói đến cuộc bức hại này. Anh cũng giải thích những gì đang xảy ra cho bạn gái của mình. Khi người học viên hỏi liệu họ có thể trợ giúp bằng cách ký vào bản kiến nghị hay không, cả hai đồng thanh trả lời, chắc chắn rồi. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng tại khu quảng trường tòa thị chính của thành phố Paris, nước Pháp. Hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại khu quảng trường tòa thị chính của thành phố Paris. Họ đã trình diễn các bài công Pháp, giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Pháp vừa bước sang lần thứ ba mở cửa trở lại và dỡ bỏ các hạn chế do virus Vũ Hán. Hầu hết các cơ sở kinh doanh đã hoạt động bình thường vào ngày nắng đẹp này. Nhiều người ra ngoài đi dạo để tận hưởng ánh nắng mặt trời. Cảnh tượng các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công Pháp tường hòa đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Nhiều người đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ cho việc kết thúc cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Christelle Willis, một nghệ sĩ sống ở vùng Auvergne miền Trung nước Pháp, cô đang cùng chồng và hai con gái đến thăm bạn bè ở Paris. Cô rất phấn khởi khi xem sự kiện và cho biết không phải ngẫu nhiên mà cô đã có mặt ở đó. Một số bức tranh cô vẽ là về nhân quyền, vì vậy sự kiện này đã truyền cảm hứng cho cô. Cô nói chủ nghĩa cộng sản là một thứ lố bịch và không tôn trọng cuộc sống của con người. Cuộc bức hại các nhóm thiểu số của Đảng Cộng sản Trung Quốc giống hệt với những gì Đức Quốc xã đã làm. Cô đã có lần nói với hai con của cô, chúng ta đã đánh mất chính mình và trở thành nạn nhân của sự lừa dối. Chúng ta không muốn tham gia vào các hành động chống lại loài người, nhưng chúng ta đã bị chủ nghĩa cộng sản lừa dối. Chúng ta cho rằng giao thương với Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều tốt, và chúng ta nghĩ các sản phẩm đến từ Trung Quốc là rẻ và thiết thực. Thế nhưng, hóa ra rất nhiều sản phẩm chúng ta mua lại được sản xuất trong các trại lao động cưỡng bức. Đảng Cộng sản Trung Quốc không được giết người, không được thu hoạch nội tạng người để kiếm lời và tra tấn người dân trong các trại lao động. Việc tôn trọng nhân quyền quan trọng hơn nhiều lợi ích về kinh tế. Cô nói với các học viên, cảm ơn các bạn vì đã ở đây để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Thế giới cần những người như các bạn, những người như tôi, ký tên vào bản kiến nghị này, cần cất lên tiếng nói của mình và giúp truyền rộng sự thật. Các bạn phản đối lại những tội ác chống lại loài người mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang vi phạm, và tôi nghĩ rằng công lý rồi sẽ chiến thắng nếu chúng ta truyền đi sự thật này. Cô chụp ảnh các học viên Pháp Luân Công đang tọa thiền và cho biết cô sẽ vẽ một bức tranh lấy cảm hứng từ những bức ảnh này. Anh Purchasers Albanese, một người dân Paris, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công ra toàn thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thế lực độc tài vi phạm nhân quyền. Vậy mà nhiều chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp lại hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc vì những lợi ích về kinh tế và chính trị. Ông Razer Ada, một kế toán đã nghỉ hưu, nói Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như các đảng cộng sản khác, củng cố và duy trì quyền lực của nó nhờ bạo lực, giết chóc, ám sát và trục xuất. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chống lại loài người. Tin tức thứ tư, thu thập chữ ký thỉnh nguyện, kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau một năm bị giãn cách do đại dịch, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên tại Istanbul. Công chúng thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với sự kiện diễn ra vào ngày 12 tháng 6 này ở Beşiktaş, một trong những quận náo nhiệt của Istanbul. Một số học viên luyện công, trong khi những học viên khác giải thích Pháp Luân Đại Pháp cho những người đi ngang qua, quan tâm tới triển lãm ảnh, hành trình của Pháp Luân Đại Pháp và một nhóm khác thu thập chữ ký thỉnh nguyện để kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một đảng chính trị đã lên kế hoạch tổ chức một buổi họp báo ở cùng khu vực trong chiều hôm đó. Trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện họp báo, một học viên đã mang các tờ thông tin và bản thu thập chữ ký thỉnh nguyện tới khu vực tổ chức họp báo. Khi những người phụ nữ nghe nói đến chiến dịch kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ rất hưởng ứng và cảm ơn các học viên vì đã làm công việc này. Ngoài ra, một số phụ nữ còn đi tới sự kiện Pháp Luân Đại Pháp và cầu nguyện thật lớn cho các học viên. Họ nói rằng nhiều người hơn nữa cần chú ý tới tình huống này và cần có thêm nhiều người như các học viên. Nhiều người qua đường đã đến gần các học viên và nói, môn này là Pháp Luân Đại Pháp phải không? Chúng tôi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau đó, họ đã hỏi thêm về thông tin. Cô Semsi Ali nói, khi tôi ở vùng đông Turkistan, chính quyền Trung Quốc đã nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là có hại và bạo lực. Tôi không nghĩ vậy, nên tôi tới để ủng hộ các bạn. Tôi sẽ đứng về phía các bạn. Tôi đã sống ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2015. Tôi là một người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ và là một sinh viên của trường y tá ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì tôi sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi không có liên hệ với gia đình của mình. Cha tôi cho tôi tới Thổ Nhĩ Kỳ để học đại học. Cha tôi cũng bị giam ở một trại tạm giam của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2017. Cùng năm đó, ông của tôi cũng bị bắt và bị cầm tù chỉ vì là một giáo sĩ. Năm 2018, bác tôi bị đưa tới trại giam. Cô nói, hiện giờ có ba người thân trong gia đình, ba thế hệ của tôi đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Cô Medina Nazmi sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2009 và là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Cô là một phiên dịch viên. Cô nói, Chúng tôi rất vui khi thấy hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều có quyền đi trên con đường mà họ tin tưởng. Chúng tôi đang sống ở thế kỷ 21 và mọi người được tự do làm điều họ tin. Hồi tôi sống ở Tân Cương, chúng tôi còn trẻ và thường xem các chương trình của chính quyền Trung Quốc, thóa mạ Pháp Luân Công. Nhưng giờ tôi đã trưởng thành và tôi biết sự thật. Pháp Luân Đại Pháp không xấu. Mọi người được tự do theo đức tin của họ. Tôi ủng hộ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên thu thập được gần 100 chữ ký trong ngày hôm đó trên con phố đông đúc nhất ở Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Tin tức thứ 5, người dân Philadelphia, Mỹ Quốc bày tỏ muốn giúp truyền rộng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở Philadelphia đã tổ chức các hoạt động ở khu phố Tàu vào ngày 12 tháng 6 vừa qua để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào đức tin của họ. Người dân địa phương biểu lộ sự ủng hộ và một người đàn ông đã nói ông muốn giúp truyền rộng chân tướng ra khắp thế giới. Bà Marina, một học viên Pháp Luân Công được sinh ra ở Liên Xô cũ, đã có bài chia sẻ kể về những trải nghiệm của bà khi sống dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Đảng này kiểm soát vấn đề phát ngôn, tẩy não dân chúng và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Bà Marina bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi bà tới Mỹ. Bà nói, Pháp Luân Đại Pháp dạy chân thiện nhẫn, vốn hoàn toàn khác với hệ tư tưởng của chủ nghĩa Cộng sản. Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đã nhận ra rằng Đảng Cộng sản không bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi sự cai trị tàn bạo của nó. Bà Xenia Six, tình nguyện viên cho Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đã phát biểu về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bà đã thuật lại những phát hiện chính trong điều tra của Tòa án Trung Quốc được kết luận ở Luân Đôn vào tháng 6 năm 2019. Diễn đàn đã phát hiện rằng việc giết hại những người bị giam giữ ở Trung Quốc để cung cấp cho hoạt động cấy ghép tạng vẫn đang tiếp diễn và những học viên Pháp Luân Công bị cầm tù là nguồn nội tạng chính. Bà Six kêu gọi những người có lương tri hãy giúp chấm dứt những tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Mike Melchiat, một nhiếp ảnh gia nói rằng ban đầu ông không tin sự tàn bạo như vậy lại có thể xảy ra trên thế giới, nhưng ông đã tìm thấy nhiều thông tin về việc này trên mạng. Ông nói, tôi phát hiện ra nó đúng là sự thật và nó vẫn đang tiếp diễn từ lâu rồi, đúng là hoàn toàn điên rồ. Ông hỏi lấy một chồng tờ rơi và dự định sẽ giúp truyền rộng khắp thế giới. Ông nói với các học viên, tôi biết các bạn có một sứ mệnh. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trùng Khánh, Trung Quốc. 5 cư dân bị kết án sau gần 3 năm bị biệt giam. Sau gần 3 năm bị biệt giam, gần đây, 5 người dân ở Trùng Khánh đã bị kết án từ 5 năm rưỡi tới 9 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Trương Thịnh Toàn và bà Lý Gia Huệ đều bị kết án 9 năm tù giam cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lý Ngọc Hoa bị kết án 8 năm rưỡi tù giam cùng 8.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lý được phép thụ án treo do tình trạng sức khỏe yếu. Ông Cao Hồng Vĩ, ngoài 40 tuổi, bị kết án hơn 6 năm tù cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Tần Tuyết Mỹ bị kết án 5 năm rưỡi tù giam cùng 4.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Trương bị bắt giữ khi đang lau dọn quầy hàng của mình tại một khu chợ nông sản vào khoảng 6 giờ tối ngày 7 tháng 9 năm 2018. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Lý Tử Bá. 4 học viên còn lại và học viên thứ 6 là bà Dư Khánh Hoa cũng bị bắt giữ cùng ngày. Bà Lý Ngọc Hoa và bà Dư bị giam tại trại tạm giam Thạch Bản Pha và gia đình hai học viên bị yêu cầu trả 1.000 nhân dân tệ để được phép vào thăm họ. Sau đó bà Lý được bảo lãnh tại ngoại do tình trạng sức khỏe yếu. Tại thời điểm đưa tin, chưa rõ thông tin về tình trạng của bà Dư. Gia đình của ông Trương, bà Lý Gia Huệ, ông Cao và bà Tần vẫn không được biết về nơi giam giữ của họ. Vụ bắt giữ ông Cao đã khiến cho hai con nhỏ và vợ ông lâm vào tình cảnh túng thiếu. Ở trong gia đình chỉ có mình ông đi làm. Ngày 4 tháng 9 năm 2019, Tòa án quận Cửu Long Pha đã đưa các học viên ra xét xử, nhưng chưa biết thông tin chi tiết về phiên tòa xét xử, cũng chưa rõ tại sao thẩm phán lại đợi gần 2 năm mới công bố bản án. Trước án tù nặng lần này, cả ông Trương và bà Lý Gia Huệ đều đã từng bị cầm tù vì đức tin của họ. Ông Trương từng lãnh án 2 năm tại trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình, chưa rõ thời gian cụ thể và bị tra tấn dã man vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 16 tháng 11 năm 2010, ông lại bị bắt giữ một lần nữa. Sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam Hoa Nham 10 tháng, ông đã được bảo lãnh tại ngoại vào tháng 11 năm 2011. 2 tháng sau, vào ngày 17 tháng 11 năm 2011, ông bị tòa án quận Cửu Long Pha đưa ra xét xử. Sau khi phiên xét xử kết thúc, ông được về nhà nhưng lại bị cảnh sát tống ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2012. 4 ngày sau, ông bị kết án 4 năm tù và bị chuyển tới nhà tù Vĩnh Xuyên vào ngày 2 tháng 8. Tháng 12 năm 2005, bà Lý, ngoài 70 tuổi, đã bị bắt giữ và sau đó bị kết án 2 năm tại trại lao động cưỡng bức nữ Mao Gia Sơn. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, người mẹ tha thứ cho cậu thanh niên đã đâm con trai mình. 9 năm trước, Pháp Luân Công đã cho phép tôi thực sự tha thứ cho cậu thanh niên đã đâm và gần như giết chết con trai mình. Khi con trai út tôi còn là sinh viên năm thứ nhất đại học, một cậu bạn cùng lớp qua một chuyện hiểu lầm mà đã đâm cháu, vết thương nghiêm trọng đến nỗi ruột của con trai tôi bị lòi cả ra ngoài. Khi nhà trường gọi, tôi và chồng đã rất lo lắng, nhưng tôi biết rằng con trai mình cuối cùng sẽ ổn vì cháu là một người tốt có niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi tới bệnh viện, con trai chúng tôi vừa trải qua phẫu thuật và đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Cháu đã xuất viện sau một tuần thay vì một tháng như bác sĩ đã dự đoán ban đầu. Tôi đã vài lần nói với viên cảnh sát phụ trách trường hợp này rằng đừng bắt người tấn công con trai tôi vào tù vì cậu ấy còn quá trẻ và điều này sẽ hủy hoại cuộc đời của cậu ấy. Viên cảnh sát đã hỏi xem liệu tôi có bảo lưu quyền khởi kiện cậu thanh niên đó không vì vết thương có thể bị biến chứng. Tôi cũng không muốn cả hai điều đó xảy ra. Tôi không ôm giữ thù hận gì với người đã tấn công con trai tôi và đã làm mọi thứ có thể để giúp cậu ấy cùng gia đình của cậu. Viên cảnh sát đã không thể tin được phản ứng của tôi đối với thủ phạm. Anh ấy nói, tôi chưa bao giờ thấy ai giống chị trong hàng chục năm làm cảnh sát. Công việc của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều và xã hội sẽ ổn định hơn nếu mọi người đều cư xử giống chị. Gia đình cùng giáo viên của cậu thanh niên cảm ơn tôi vì đã quá khoan dung. Tôi nói với họ rằng đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp môn dạy tôi trở nên vị tha và đặt bản thân vào vị trí của người khác. Cậu thanh niên đó đã gặp tôi vào ngày được thả khỏi trại giam. Cậu ấy đã quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi khuyên cậu ấy nên trân trọng cuộc sống của mình và không nên bốc đồng như vậy. Tôi cũng bảo cậu ấy rằng cuộc sống của cậu sẽ trở nên tốt hơn nếu cậu ấy tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, chân thiện nhẫn. Cậu ấy đã gật đầu đồng ý nhiều lần trước khi rời đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.